Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, giới thiệu đôi nét về giáo hội và đất nước Myanmar nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Xin dâng người đôi bàn tay này, ngày mưa nhân sinh, xin dâng người nặng gánh đôi vai cho đàn em bé nhỏ môi cười, tìm thấy trong đời niềm hạnh phúc cho ngày
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 1 đến câu 4. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia, bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. Ngài nhìn thấu tận cõi lòng của mỗi con người. Chính Ngài sẽ ban thưởng dư tràn cho những hành động chia sẻ của chúng ta. Trong bài tin mừng, Thánh Luca cho thấy, Chúa Giêsu đang ngồi quan sát mọi người dâng cúng vào đền thờ. Giữa bao nhiêu người giàu bỏ vào thùng những khoản tiền rất lớn. Chợt có một bà quá nghèo bỏ vào đó 2 đồng tiền nhỏ, và Chúa Giêsu đã khen ngợi bà. Ở đây lý do Chúa Giêsu khen ngợi bà không phải vì bà đã bỏ ít, cũng không phải vì bà quá bụa nghèo túng, nhưng vì bà đã toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức dâng cho Chúa và cho đền thờ. Chúa khen bà vì bà đã không chỉ dâng 2 đồng tiền nhỏ, nhưng bà còn dâng lên Thiên Chúa cả cuộc đời nghèo khổ túng thiếu của bà. Cả những nhu cầu hiện tại và tương lai của bà nữa. Tắt một lời, bà dâng cho Thiên Chúa tất cả. Đó là điều Thiên Chúa muốn. Quả thật, để có được sự rộng lượng cho đi hôm nay, bà quá nghèo này đã phải có một đức tin vững vàng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu không có đức tin này, bà sẽ giữ lại số tiền đó để có thể sinh sống như biết bao người trong chúng ta đã và đang làm. Vì bà tin tình yêu của Thiên Chúa sẽ không để bà phải chết đói. Ngài yêu thương bà còn hơn bà yêu thương chính mình, nên bà đã rộng lượng cho đi. Mặt khác, ta còn thấy nơi bà một thái độ tự do trong việc sử dụng những đồng tiền vật chất của đời tạm này. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói, bà đã bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Sự tự do và tín thác đã làm cho hành động của bà quá nghèo trở nên gương mẫu cho tất cả chúng ta. Trong một buổi quyên góp cho quỹ ơn gọi của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại nhà thờ Ba Chuông, có một em thiếu nhi vừa được mẹ chở đến đi lễ sáng. Em thấy quý thầy trong tu phục trắng, cầm những chiếc giỏ, đón nhận tấm lòng yêu mến ơn gọi của mọi người. Em tiến đến hỏi, thưa thầy hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay là ngày gây quỹ để nuôi ơn gọi dòng Đa Minh. Không lưỡng lự, em rút ra 2.000 đồng mà mẹ vừa cho để ăn sáng, rồi lễ phép hỏi. Con chỉ có 2.000 thôi, có được không thầy? Được con ạ, thầy cảm ơn con nhiều. Em bỏ vào giỏ và vội vã bước đi với niềm vui lớn lao, vì đã góp phần nhỏ bé của mình cho ơn gọi. Còn tôi ở lại với tấm lòng thổn thức tri ân. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy biết cách sử dụng những đồng tiền Chúa ban với tấm lòng quảng đại. Nghĩa là có thể chúng ta nghèo tiền của, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng chúng ta không thể nghèo tấm lòng. Hãy cho đi một cách quảng đại. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ không bao giờ chịu thua lòng rộng rãi của chúng ta. Chính lòng yêu mến Thiên Chúa, quý trọng ngôi đền thờ của Thiên Chúa, mà bà quá nghèo trong bài tin mừng hôm nay đã tự nguyện dâng cho Chúa những điều mà bà có quyền hưởng. Chính vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến ơn gọi mà em thiếu nhi trong câu chuyện kể trên đã sẵn lòng nhịn bữa ăn sáng của mình để cho đi tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu suốt tận đáy lòng của mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại dâng hiến của bà quá nghèo, là tin tưởng, yêu mến và trông cậy nơi Chúa, để mỗi người chúng con cũng biết dâng cho Chúa tất cả, với tấm lòng chân thành và tin yêu của chúng con. Amen.
Xin dâng người tâm hồn bé nhỏ, hằng mơ cõi vô biên, xin dâng người từng bước chân đi trong niềm tin thoáng bỗng nghi ngờ, còn xin đi hoài và đi mãi đi về
là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Yangon, Myanmar. Hội đồng Giám mục Myanmar tổ chức họp báo đầu tiên về chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật 26 tháng 11 vừa qua, vào lúc 9 giờ, tại khách sạn Shangri-La, thành phố Yangon, Hội đồng Giám mục Myanmar đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên về chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Tham dự cuộc họp báo có Đức Cha Felix Lian Nguyen Thang, Giám mục Giáo phận Ca Lầy, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, Đức Cha John Se-in Hee, Giám mục Giáo phận Ba Tên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, và Đức Cha John Sao Yao Han, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Myanmar, với sự tham dự của khoảng hơn 100 nhà báo trong nước Myanmar cũng như quốc tế. Sau lời khai mạc, Cha Mariano Sonang, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Myanmar, đã nhắc đến và trình chiếu sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco cho dân nước Myanmar trước chuyến viếng thăm của Ngài. Kế đó, Cha Mariano thông báo về chương trình chi tiết của chuyến tông du 3 ngày của Đức Thánh Cha tại Myanmar, bắt đầu vào lúc 13 giờ 10 phút khi máy bay của Đức Thánh Cha Francisco đáp xuống sân bay quốc tế Yangon. Tiếp theo buổi họp báo là các câu hỏi của giới báo chí xung quanh chương trình chi tiết vừa nói. Buổi họp báo kết thúc với phép lành của các giám mục, chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký Hội đồng Giám mục Myanmar. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện cho Congo và Nam Sudan. Chiều ngày 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có khoảng 1.000 người, trong đó cũng có đại diện của các tín hữu Kitô và các tôn giáo khác, cùng với nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân từ hai quốc gia liên hệ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, chiều hôm nay với buổi cầu nguyện này, chúng ta gieo những hạt giống hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo và tại mỗi phần đất bị thương tổn vì chiến tranh. Tại Nam Sudan, tôi đã quyết định thực hiện một cuộc viếng thăm nhưng không thể thi hành được. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trên thập giá, Chúa Giê-xu đã gánh lấy mọi tai ương của thế giới, kể cả những tội lỗi đã làm nảy sinh và nuôi dưỡng chiến tranh, đó là sự kiêu ngạo, hà tiện, ham hố quyền lực, gian dối. Tất cả những điều đó, Chúa Giê-xu đã chiến thắng nhờ sự phục sinh của Ngài. Khi hiện ra giữa các môn đệ, Chúa nói, bình an cho các con. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giê-xu phục sinh, phá đổ những bức tường thù nghịch đang chia rẽ các anh chị em, nhất là tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Xin Chúa cứu giúp các phụ nữ nạn nhân của bạo hành trong các vùng chiến tranh và mọi nơi trên thế giới. Xin Chúa cứu giúp các trẻ em đang chịu đau khổ vì những cuộc xung đột các em không gây ra, nhưng chúng đang cướp mất tuổi thơ và nhiều khi cả mạng sống của các em. Chính trong trường hợp này, chiến tranh biểu lộ khuôn mặt kinh tởm nhất của nó. Đức Thánh Cha cũng xin Chúa giúp đỡ tất cả những người bé nhỏ và nghèo túng trên thế giới, tiếp tục tin tưởng và hy vọng rằng nước Chúa đang gần kề, đang ở giữa chúng ta và là công lý, hòa bình, vui tươi trong Thánh Linh. Xin Chúa củng cố nơi các nhà cầm quyền và mọi người hữu trách một tinh thần cao thượng, ngay chính, cương quyết và can đảm trong việc tìm kiếm hòa bình qua sự đối thoại và thương thuyết. Sau cùng, xin Chúa ban cho tất cả chúng con trở thành những người xây dựng hòa bình trong môi trường chúng con đang sinh sống, tại gia đình, trường học, nơi làm việc, trong các cộng đoàn, trong mọi hoàn cảnh, rửa chân cho nhau theo hình ảnh của Chúa là Thầy và là Chúa của chúng con. Trong buổi cầu nguyện, mỗi ý nguyện có kèm theo bài đọc ngắn, trích từ Tân Ước và những đoạn thánh ca bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước khi kết thúc, cộng đoàn đã hát kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Cũng nên nhắc lại rằng, Nội chiến tại Nam Sudan từ 4 năm nay đã làm cho 50.000 người chết và 3 triệu người phải tản cư. Theo tổ chức FAO của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2018 tới đây sẽ có hơn 1.100.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Sudan bị suy dinh dưỡng và khoảng 300.000 em có nguy cơ bị chết đói. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, các vụ xung đột võ trang vẫn diễn ra từ lâu ở miền đông nước này. Tình hình chính trị cũng bất ổn. Tổng thống Joseph Kabila đã mãn nhiệm, nhưng cố ở lại chức vụ, trong khi phe đối lập thì chia rẽ nhau. Tin Yangon, Myanmar. Các tín hữu Myanmar đi 3 ngày 2 đêm để nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi mệt nhừ, nhưng chúng tôi sẽ được đền bù bằng việc nhìn thấy Đức Thánh Cha. Nhìn thấy Ngài đối với chúng tôi như là nhìn thấy gương mặt của Chúa Giê-xu. Đây là một ơn phúc và sự chúc lành. Đó là lời của một số phụ nữ trong nhóm 200 khách hành hương đã đi xe lửa 3 ngày 2 đêm từ bang Kachin đến Yangon, Myanmar, để được tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đến viếng thăm Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11 này. Sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua, sau hành trình dài 3 ngày 2 đêm, nhóm 200 khách hành hương này đã đến giáo xứ Thánh Francisco Assisi ở Yangon. Tất cả họ đều thuộc sắc dân Kachin, là sắc tộc có số Kitô hữu đông nhất ở Myanmar. Đến từ miền cực bắc của đất nước, nơi bị tàn phá tan hoang vì cuộc xung đột giữa quân đội sắc tộc và quân đội chính phủ. Nhóm khách hành hương này mang theo lời cầu nguyện và đau khổ của tất cả những người Kachin mà vì lý do kinh tế và an ninh không thể tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào ngày 29 tháng 11 tới đây. Dù thật khó khăn để đến được Yangon, nhưng các tín hữu hành hương vẫn tỏ rõ niềm vui của họ. Cụ Petru Longam, 83 tuổi, đã nói rằng, những người Kachin chúng tôi như thế, chúng tôi thích nói chuyện. Chúng tôi là những người cởi mở. Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi theo đạo, chúng tôi sẽ có thể nhìn thấy một Đức Giáo Hoàng. Thật là không tin nổi. Ngày 25 tháng 11, giáo xứ Thánh Francisco đón tiếp thêm một nhóm 500 tín hữu khách hành hương khác và ngày sau nữa, một nhóm 700 người. Giáo xứ này cũng như các giáo xứ ở Yangon cộng tác với Hội đồng Giám mục Myanmar để trợ giúp tất cả các khách hành hương. Mỗi giáo xứ muốn đóng góp phần của mình. Các tình nguyện viên chăm lo cho khách hành hương, có những người lo ăn uống, tắm giặt, ghi danh, vân vân. Cha xứ Jacob chia sẻ về thời điểm này như sau. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phép lạ. Mọi người vui vẻ giúp đỡ nhau, nó là một ngày hội tuyệt vời. Sự kiện này khuyến khích củng cố đức tin và tình yêu. Giáo xứ chúng tôi có 1.300 tín hữu và sẽ đón tiếp số khách hành hương tương tự. Tất cả sẽ vui vẻ tiếp đón họ, kể cả người Hồi giáo và Phật giáo sống ở tại đây cũng thế. Đây là dấu chỉ rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể là thời khắc đối thoại và có thể đóng góp cho tiến trình hòa giải quốc gia. Niềm tin công giáo liên kết chứ không chia rẽ. Tôi là một ví dụ, tôi thuộc sắc tộc Karen. Cha tôi là Phật tử, còn mẹ là người Công giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, các nhà thờ của chúng ta phải dành cho việc phục vụ. Nhìn thấy, phục vụ và vô vị lợi. Đó là 3 điều trọng tâm mà Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ trong thánh lễ sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta có thể làm gì để thanh tẩy đền thờ của Thiên Chúa? Chúng ta có thể làm điều ấy bằng cách nhìn thấy, bằng việc phục vụ và với tinh thần vô vị lợi. Đền thờ quan trọng nhất là chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Đó là nơi Chúa Thánh Thần cư ngụ. Thế nhưng, điều gì đang xảy ra trong tâm hồn mỗi người? Chúng ta cần học cách nhìn xem, nhìn thấy trong nội tâm của mình để biết được rằng, đền thờ cõi lòng mình có chỗ dành cho Chúa Thánh Thần hay không? Cần thanh tẩy đền thờ nội tâm, và cần nhìn thấy trong nội tâm của mình. Hãy chú tâm, hãy tỉnh thức về những gì đang diễn ra, đang chuyển động trong đền thờ là cõi lòng của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu trong cách thế đặc biệt, Chúa hiện diện nơi những ai đau bệnh, những ai sầu khổ, những ai đói khát, những ai đang chịu cảnh tù đày. Tôi tự hỏi lòng mình rằng, tôi có biết gìn giữ đền thờ nội tâm không? Tôi có biết cách chăm sóc đền thờ ấy bằng cách sống đời sống phục vụ của tôi không? Tôi có gần gũi, giúp đỡ, an ủi những người sầu muộn, những người đói rách, những người đang cần trợ giúp không? Điều thứ ba chính là tính vô vị lợi. Đã bao lần sự buồn bã xâm chiếm đền thờ tâm hồn chúng ta? Chúng ta nghĩ về một giáo xứ, nghĩ về một tòa giám mục. Thế mà chúng ta không nghĩ xem chính chúng ta đang ở trong nhà Chúa hay lại đang ở trong một siêu thị. Bởi lẽ ở nơi siêu thị, nơi chợ búa, có chuỗi danh sách về giá tiền phải trả để nhận các bí tích. Bạn đừng quên rằng các bí tích là vô giá, các bí tích là vô vị lợi, là nhưng không. Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta một cách vô vị lợi, một cách nhưng không, chứ không phải chuyện bạc tiền chi cả. Các nhà thờ của chúng ta phải là các nhà thờ dành cho việc phục vụ, dành cho đời sống phục vụ một cách nhưng không.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, trong các ngày từ 27 tới 30 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công du Myanmar và sau đó sẽ viếng thăm Bangladesh cho tới ngày mùng 2 tháng 12. Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị đất nước và giáo hội Myanmar. Cộng hòa Hiệp nhất Myanmar hay cũng đã thường được gọi là Burmania, rộng 658.500 cây số vuông và có 55,5 triệu dân. Tên gọi Burmania phát xuất từ Burma là ngôn ngữ địa phương. Trong tiếng Burma, từ Burmania ám chỉ Burma cũng như Myanmar. Myanmar là từ thường được dùng trong các danh sách cũng như trong các tác phẩm văn chương. Trong khi Burma là hình thức phổ biến hơn trong ngôn ngữ đối thoại. Và cả hai từ Burma hay Burmania đều phát xuất từ đó. Theo giải thích của chính quyền quân đội, từ Burma liên quan tới chủng tộc đông nhất là Burma, vì thế không được các chủng tộc thiểu số khác ưa thích. Trong khi Myanmar được chính quyền áp đặt từ năm 1988, phát xuất từ chữ Myanmar hay Myanmar không phải là tên chủng tộc. Sau đó, chính quyền thêm chữ R để cho dễ đọc trong tiếng Anh. Các nước Liên hiệp Âu Châu sử dụng cả hai tên gọi là Myanmar hay Burma. Các chính quyền Anh, Hoa Kỳ, Canada và Australia tiếp tục dùng từ Burma. Trong khi Liên hiệp quốc các quốc gia khối ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ dùng từ Myanmar. Myanmar giáp giới với các nước Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Myanmar bao gồm 135 chủng tộc khác nhau. Chủng tộc lớn nhất là Burma, chiếm 69% tổng số dân. Tiếp đến là chủng tộc San chiếm 9%, Karen chiếm 7%, Rakhine chiếm 4%, người Tàu chiếm 3%, người Chin chiếm 2,94%, người Mông chiếm 2,73%, người Ấn Độ chiếm 2,35%, các chủng tộc khác chiếm 4%. Tuy nhiên, trong tiểu bang San có tới 33 nhóm dân nói ít nhất 4 thứ tiếng khác nhau. Hiện nay, ngôn ngữ chính là tiếng Burma, thuộc gia đình các thứ tiếng Sino-Tibetan, đông người nói nhất. Nhưng có bốn nhóm ngôn ngữ chính là Sino-Tibetan, Austronesiano, Tai Kadai và Indo-Europeo. Chúng bao gồm tiếng Burmano, Karen, Kachin, Chin và Tàu. Tiếng Tai Kadai phổ biến nhất là San, Mong, Palong và Va. Hai nhóm Indo-Europeo lớn nhất là Pali là ngôn ngữ phụng vụ của Phật giáo Theravada hay Phật giáo Nguyên Thủy, cũng còn gọi là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nam Truyền hay Tiểu Thừa, là tôn giáo của 89% người dân Myanmar, đặc biệt của người Bama, Rakhine, San, Mong và Tàu. Hồi giáo chiếm khoảng 4%, đa số là Hồi giáo Sunnit sống trong vùng Rakhine, trong đó có chủng tộc Rohingya. Vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, vùng đất này có người Pew sinh sống và buôn bán với Trung Hoa và Ấn Độ. Vương quốc Pew phồn thịnh nhất là Sri Kshetra, nhưng biến mất vào năm 656. Tiếp theo đó, vương quốc Pew được tái lập, nhưng vào thế kỷ thứ 11, bị vương quốc Nam Chao trong tỉnh Vân Nam hiện nay đánh bại. Người Burma hay Bama từ Tây Tạng bắt đầu di cư tới đây sinh sống vào thế kỷ thứ 9 và thành lập nhiều vương quốc tiếp nối nhau. Vào thế kỷ thứ 11, vương quốc Bagan hùng mạnh trở thành đế quốc Burma thứ nhất, nhưng sau đó bị người Mông Cổ xâm lăng. Vào thế kỷ thứ 16, vương quốc Tô Ưng Gô thống nhất đất nước làm thành đế quốc Burma thứ hai. Các cuộc nội loạn và khủng hoảng kinh tế khiến cho vương quốc Tô Ưng Gô sụp đổ. Vào thế kỷ thứ 18, đế quốc Burma thứ ba được thành lập. Trung Hoa tính xâm lăng Myanmar 4 lần nhưng thất bại. Vào thế kỷ thứ 19, chiến tranh Anh-Burmania bùng nổ, biến Burmania thành thuộc địa của Anh quốc. Năm 1942, trong Thế chiến thứ hai, người Nhật trục xuất người Anh khỏi Burmania. Dưới sự lãnh đạo của ông Aung San, thân phụ bà San Suu Kyi, Burmania trở thành quốc gia độc lập. Năm 1947, ông Aung San và nhiều chính trị gia bị ám sát. Năm sau đó, Burmania trở thành Cộng hòa độc lập, gọi là Burmania Hiệp Nhất. Các chủng tộc thiểu số cũng bắt đầu đòi trở thành liên bang. Họ phát động chiến tranh du kích chống chính quyền trung ương và bị đàn áp tàn bạo. Năm 1962, chính quyền dân chủ bị quân đội đảo chánh và từ đó trở đi, Myanmar phải sống dưới chế độ độc tài quân phiệt. Chiến tranh du kích tiếp diễn giữa quân chính phủ và các nhóm chủng tộc khác nhau. Ngày 6 tháng 11 năm 2005, thủ đô đã được rời từ Yangon về Phnom Penh, và từ ngày 27 tháng 3 năm 2006 được chính thức gọi là Nai Pi Dao, có nghĩa là trụ sở của nhà vua. Từ năm 2010, chính quyền quân đội bắt đầu một loạt các cải tổ từ từ trên bình diện chính trị, bằng cách tái lập chính quyền dân sự, trả tự do cho các chính trị gia đối lập, trong đó có bà San Suu Kyi, lãnh tụ đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia. Chính quyền quân đội cũng tổ chức bầu cử quốc hội một phần năm 2012 và toàn diện năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày vài nét cơ bản về dân nước và giáo hội công giáo tại Myanmar nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2017. Bản dịch Việt ngữ do Linh Kiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Du Xe Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài tìm hiểu về kinh thú nhận trong Thánh lễ. Suốt thời cựu ước, việc Thiên Chúa bày tỏ sự hiện diện thần linh của người cho dân thường hoàn toàn bất ngờ. Họ đáp trả bằng phản ứng sợ hãi thánh thiện, đôi khi phủ phục xuống đất hoặc lấy tay che mặt, y như họ nhận ra sự bất xứng của mình khi đứng trước nhan Thiên Chúa. Các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan cũng phản ứng tương tự khi các ngài đột nhiên chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu được mặc khải trong biến cố hiển dung. Và đó cũng là cách đáp trả của Thánh Gioan khi bất ngờ thấy Chúa Kitô vinh quang trong thị kiến trên trời. Tuy nhiên, khi dân chúng được báo trước cho biết Thiên Chúa sẽ đến giữa họ, họ dành thời gian để chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp gỡ thánh thiêng này. Chẳng hạn, ở núi Sinai, dân Israel có 3 ngày để sẵn sàng gặp Chúa. Đấng sẽ đến với họ trong sấm chớp, mây mù và phán những lời giao ước, tức là thập điều, trực tiếp cho dân. Trong những ngày chuẩn bị đó, họ được chỉ dạy dâng hiến bản thân cho Chúa và giặt quần áo sạch sẽ. Chúng ta cũng được mời gọi để chuẩn bị chính mình cho cuộc gặp gỡ thánh thiêng với Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ. Nhưng cuộc gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa sâu sắc hơn bất kỳ người nào trong dân Israel xưa đã từng nghĩ đến. Bởi vì, trong phụng vụ thánh, chúng ta không chỉ tiến lại gần một cuộc thần hiện của Thiên Chúa dưới hình thức đám mây, nhưng còn đến với mình và máu của Chúa chúng ta, là Đức Giêsu Kitô trong bí tích cực thánh. Và chúng ta sẽ đón Chúa vào cư ngụ trong mình một cách bí tích khi hiệp lễ. Chúng ta thực sự không xứng đáng tham dự tất cả các cử hành này. Thực vậy, tội lỗi nơi chúng ta hoàn toàn trái ngược với những việc chúng ta sẽ thực hiện trong thánh lễ. Và vì thế, Linh Mục Chủ Tế mời gọi chúng ta chuẩn bị chính mình để cử hành các mầu nhiệm thánh bằng cách khiêm nhường, công khai thú nhận tội lỗi trước Thiên Chúa Toàn Năng và Cộng đoàn. Như dân Israel cần giặt rũ quần áo trước khi đến gần Thiên Chúa trên núi Sinai, chúng ta cũng cần thanh tẩy linh hồn khỏi tội lỗi trước khi đến gần Thiên Chúa trong thánh lễ. Thực vậy, thanh tẩy là một hình ảnh thánh kinh về việc tẩy xóa tội lỗi. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Tôi thú nhận. Kinh này được gọi là Kinh Thú Nhận, Confiteo, từ đầu tiên trong bản Kinh Latin, có nghĩa là tôi thú nhận, diễn tả một truyền thống thánh kinh dài về việc thú nhận tội lỗi. Đôi khi, việc thú nhận tội lỗi được thực hiện trong nghi lễ sám hối công cộng trang trọng. Khi khác, đó là lời đáp trả bộc phát của một cá nhân. Việc thú nhận tội lỗi được khuyến khích trong các sách khôn ngoan, và luật cứu ước đòi hỏi dân chúng phải thú nhận tội lỗi nào đó. Một số cá nhân trong cứu ước, bằng một hành động thống hối có tính quốc gia, thú nhận tội lỗi cho toàn dân Israel. Việc thú tội vẫn tiếp tục trong Tân Ước, bắt đầu với đám đông theo ông Gioan Tẩy Giả, và thú nhận tội lỗi của họ khi lãnh nhận phép rửa thống hối. Ở chỗ khác, Tân Ước khuyến khích những người theo Chúa Kitô làm như thế. Thánh Gioan dạy rằng, chúng ta nên thú tội với niềm xác tín, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Ngài viết trong thư thứ nhất, chương 1 câu 9, như sau. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Thánh Gia-cô-bê cũng khuyến khích chúng ta thú nhận tội lỗi của mình với người khác, xin họ cầu nguyện cho, để chúng ta có thể được giải thoát khỏi tội lỗi. Ngài viết, anh em hãy thú tội với nhau, và cầu nguyện cho nhau, để được cứu thoát. Bởi vì, việc thú tội là thói quen phổ biến ở Israel cổ và trong thời Tân Ước, nên chẳng lạ gì khi các Kitô hữu sơ khai thú nhận tội lỗi trước khi tham dự thánh thể. Điều này được thấy ở một trong các tài liệu cổ nhất, ngoài Thánh Kinh, mà chúng ta có về thánh thể, được tìm thấy trong tác phẩm Kitô giáo đầu thế kỷ thứ hai, được gọi là Didache, hoặc Giáo huấn của các tông đồ. Sách ghi, anh em hãy tập họp trong ngày của Chúa, bẻ bánh và dâng thánh thể. Nhưng trước tiên, anh em hãy thú nhận tội lỗi của mình, để hy lễ của anh em có thể trở nên tinh tuyền. Thói quen ban đầu này, do sách Didache mô tả, có thể phản chiếu lời khích lệ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi Corinto. Thánh nhân viết, ai nấy hãy tự xét mình trước khi tham dự thánh thể, để người ấy không ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu về kinh thú nhận trong chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hôm nay mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trước hết, chúng ta nói về sự tác hại của chiến tranh. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 77, huấn quyền của giáo hội luôn lên án sự man rợ của chiến tranh. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nói lên thái độ ngỡ ngàng của giáo hội trong thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình trên thế giới, năm 1963, như sau. Hầu như không thể nào tưởng tượng được, trong một kỷ nguyên hạt nhân như hiện nay, người ta được phép sử dụng chiến tranh như một công cụ để thực thi công lý. Quả vậy, chiến tranh không bao giờ là phương cách thích đáng để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia.
Thậm chí, chiến tranh sẽ tạo ra những xung đột mới còn phức tạp hơn. Chiến tranh là một cuộc tàn sát phi lý, một cuộc ra đi không có ngày về, đã làm hại tới hiện tại và đe dọa tương lai của nhân loại. Đức Pio thứ 12 qua thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939 đã nhận định rằng hòa bình không làm mất đi điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Các cuộc xung đột vũ trang không những gây thiệt hại về vật chất mà tệ hại hơn, còn gây nhiều thương tổn về tinh thần. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho biết trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1999 số 11 rằng chiến tranh là sự thất bại của toàn thể nền nhân đạo chân chính, đó là sự thất bại của con người. Do đó, ngày 4 tháng 10 năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lớn tiếng kêu gọi trong diễn văn gửi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng đừng bao giờ dân này chống dân kia nữa, đừng bao giờ nữa, đừng có chiến tranh nữa, đừng có chiến tranh nữa. Hiện nay, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế chiến tranh để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế đang trở nên vô cùng cấp thiết. Quả vậy, với thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, sức mạnh kinh khủng của các phương tiện hủy diệt mà ngay cả các nước vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng, và sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các dân tộc trên thế giới, đã khiến cho việc hạn chế các hậu quả xung đột trở nên vô cùng khó khăn hay hầu như vô phương thực hiện. Bởi đó, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân của các cuộc xung đột có nguy cơ nảy sinh chiến tranh, nhất là những cuộc xung đột có liên hệ tới tình trạng bất công, nghèo đói và bóc lột, để chúng ta có sự can thiệp sâu và mạnh thì mới có thể loại trừ nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Vì thế, thông điệp Centesimus số 52 đã cổ vũ hòa bình với mục tiêu phát triển rằng hòa bình mang một danh hiệu mới là phát triển. Nếu phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì cũng phải có một trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển. Các tổ chức quốc tế và khu vực có điều kiện làm việc chung với nhau để giải quyết các xung đột và đẩy mạnh hòa bình, tái lập những mối tương quan tin tưởng lẫn nhau để loại trừ chiến tranh vì tính chất phi lý của nó. Thông điệp Hòa bình trên thế giới Pacem in Terris năm 1963 của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã khơi lên niềm hy vọng nơi các tín hữu. Chúng ta có lý do để hy vọng rằng bằng cách gặp gỡ và thương thảo, con người có thể khám phá rõ ràng hơn những mối dây liên kết họ với nhau, xuất phát từ chỗ hai đối tượng đều có chung bản tính con người. Cũng như trong những yêu cầu sâu xa nhất của bản tính chung ấy, là giữa các cá nhân với nhau và giữa các dân tộc với nhau, không nên để cho sự sợ hãi thống trị, mà phải để cho tình yêu thống trị, một tình yêu cố gắng bộc lộ ra trong sự cộng tác chân thành, dù có thể mang nhiều hình thức và đem lại nhiều lợi ích. Thứ đến, chúng ta bàn về các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Theo những hình thức trật tự quốc tế hiện nay, cộng đồng thế giới đã có những biện pháp chế tài nhằm sửa chữa các hành động của các chính phủ vi phạm luật lệ sống chung hòa bình và vi phạm trật tự trên thế giới, hoặc đã có những hình thức đàn áp nghiêm trọng đối với dân chúng. Mục đích của những biện pháp chế tài này phải được xác định rõ ràng. Và các cơ quan chuyên môn của cộng đồng quốc tế phải thỉnh thoảng đánh giá lại những biện pháp chế tài này một cách khách quan, về những hiệu quả và về tác dụng thực sự của chúng đối với dân thường. Mục tiêu đích thật của các biện pháp này là nhằm mở ra cho các bên cơ hội thương thảo và đối thoại. Không bao giờ được dùng các biện pháp chế tài này làm phương thế để trừng phạt trực tiếp cả một dân tộc, làm cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất phải chịu thiệt hại và đau khổ. Trong diễn văn gửi Ngoại giao đoàn ngày 9 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh giác về sự trừng phạt kinh tế là một biện pháp chỉ được sử dụng sau khi đã nhận định cẩn thận và phải tuân thủ những tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức nghiêm ngặt. Cấm vận kinh tế là một biện pháp chỉ có thể được tiến hành trong thời gian có hạn và không thể được coi là chính đáng khi gây nên những hậu quả tai hại bừa bãi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai khía cạnh, đó là sự tác hại của chiến tranh và các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Chúng ta sẽ bàn khía cạnh còn lại vào tuần tới, đó là việc giải trừ quân bị. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Sâu tối tâm con kêu cầu người thương trông đến, Chúa ơi lắng nghe lời con tin nhắn Chúa thiết tha nài van. Những gì đời con lắm thêm đã không tròn lời cam kết xưa, Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa thương con người thì không biên giới, con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân chót dài. Đây con tim dương máu tâm thân gầy héo tình con hững hờ, con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này người thương con.
Một trong những kinh được đọc nhiều nhất vào tháng 11, đó là Kinh Vực Sâu. Kinh này thoát thai từ Thánh Vịnh 129, Thánh Vịnh Sám Hối. Lời kinh nói tới hình ảnh vực sâu như một bức tranh nghệ thuật thánh, gợi lên trong tâm trí chúng ta những cảm nghiệm thiêng liêng mang nhiều ý nghĩa thâm sâu. Vực sâu được coi là nơi các linh hồn đang thanh luyện. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, nhưng họ còn phải thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết, hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng. Bởi thế, khi bắt đầu lời kinh vực sâu ta thưa lên, lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa nhận lời con kêu van. Ta muốn đặt mình vào trong vị thế của các linh hồn đang trong tình trạng được thanh luyện, để cầu khẩn lượng từ bi hải hà của Thiên Chúa. Bởi vì, các linh hồn ở luyện ngục không thể tự mình cứu mình khỏi hình khổ, nên rất cần đến sự trợ giúp của chúng ta bằng lời cầu nguyện và bằng những việc lành để đền bù tội lỗi thay cho các linh hồn. Đồng thời khi đọc lời kinh, ta cũng ý thức mình chỉ là phàm nhân thân mang đầy tội lỗi, chẳng đáng là gì trước mặt Chúa. Nhưng nhờ tin vào lòng nhân từ của Chúa mà ta mạnh dạn thưa cùng người với lòng khiêm tốn và tín thác. Nếu Chúa chấp tội, nào ai được cứu rỗi? Bởi vì Chúa luôn nhân lành, và vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con tin vào lời hứa ấy. Dâng lên lời kinh, ta xác tín một cách mạnh mẽ rằng, việc cầu xin của ta luôn có hiệu lực, bởi vì ta cậy nhờ vào công nghiệp và thế giá của Chúa Giê-xu. Qua tiếng vọng từ vực sâu, ta nhân danh Chúa Giê-xu và dùng chính lời than thở của Chúa Giê-xu trong giờ khổ nạn mà thân thưa với Chúa Cha để cầu xin cho các linh hồn. Mặt khác, việc hướng về những khổ đau mà các linh hồn phải chịu giúp ta rút ra được bài học cho chính bản thân mình. Hãy luôn cảnh tỉnh để sống tốt cuộc sống hiện tại. Hơn nữa, khi ta càng đồng cảm những nỗi thống khổ mà các linh hồn phải chịu trong luyện ngục và giúp đền bù tội lỗi của các linh hồn, thì ta càng biết trân trọng, nâng niu và gìn giữ cuộc sống của mình sao cho đẹp lòng Chúa hơn trong từng phút giây hiện tại. Tạ ơn Chúa vì lời kinh nhắc nhở cho ta về nghĩa vụ cao quý và niềm trông cậy phải có đối với Thiên Chúa, Đấng là chủ tể càn khôn. Những ai làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người luôn luôn, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi cho tất cả dân người. Tạ ơn Chúa vì lời kinh giúp ta hiểu được ý nghĩa của vực sâu và giúp ta đối diện với những khổ đau của cuộc sống hiện tại một cách khôn ngoan hơn. Và nếu như vì sợ hãi mà ta không muốn số phận của linh hồn mình, rồi đây sẽ như con thiêu thân phải sa xuống vực sâu, thì ta phải xác tín mạnh mẽ, mình là dân Đức Chúa Trời, nghĩa là thuộc vào hàng ngũ dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, mà thêm hăng hái trong việc chu toàn bổn phận của công dân nước trời. Ôi, lạy Thiên Chúa tình yêu, chúng con tin rằng Chúa không tạo nên vực sâu để trừng phạt con người. Nhưng đúng hơn, vực sâu là sự minh chứng về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Bởi vì, khi chìm sâu trong phiền muộn, khi cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc của vực thẳm kêu gào vực thẳm, chúng con cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương luôn hiện diện trong mọi biến cố đời mình. Nhờ đó, chúng con có được kinh nghiệm sống động như Thánh Augustino. Lạy Chúa, Chúa ở tận trong sâu thẳm của linh hồn con. Lạy Thiên Chúa từ nhân, vì yêu nhân loại chúng con, Chúa đã sai con một xuống thế, cam chịu chung số phận khổ đau trong cả chốn vực sâu tăm tối nhất của kiếp người, hầu cứu chuộc muôn người về cho Thiên Chúa. Xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được ánh sáng vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi luyện ngục và được nghỉ yên. Amen.
Người ơi thấu trăng, đã bao lần hồn con cay đắng, cố vươn lên thoát cảnh buồn nhớ, mây mù che lối lưới dây tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.